hết là hết liền, tức là cái thọ không có làm chủ được nó đâu. Nó làm chủ, nó hoàn toàn cái lĩnh nó mạnh, nó màu nhiệm đến cái sức màu nhiệm mình rồi. Đó là cái chỗ mà tu cái thân niệm mà bắt đầu vô mà cái ra lĩnh tinh, ra lĩnh của nó, đó là tập luyện tạch pháp giới chi chứ không phải là gì. Để cho nó xuất hiện cái tạch pháp giới chi, nếu mà không tập luyện cái này không tạch pháp giới chi, mà nhờ cái này nó mới có cái sức định tĩnh, mà nhờ tác ý nó có sức định tĩnh. Chứ nếu mà không tác ý không định tĩnh không. Ám thị thì từ giai đoạn thứ nhì nó mới là pháp nghi lý tác ý, mới nghi lý tác ý thật sự của Phật. Cho nên Đức Phật gọi là nghi lý tác ý được gọi chung thôi, chứ nó phân hai dạng. Như ý túc nó dục ý túc đó, đó là như ý túc là nó tứ thành là tứ ý túc đó, tức là cái giai đoạn hai nó là tứ ý túc, tứ ý túc. Bởi vì cho nên mình nếu mà mình đọc mà mình không hiểu, nhiều khi cái người mà nó kết tập kinh sách á, hầu như là cái người sau kết tập, người mà chưa chín nên nó lộn xộn. Thay vì cái bị kinh này phải nói nhắc cho người ta ở cái giai đoạn đầu, còn cái này nó đưa vào chỗ này, mình không biết cái bài kinh này nó nằm ở cái giai đoạn nào của trong ba giai đoạn tu của tứ niệm xứ này, thành ra mình lộn xộn, mình không biết, phải không? Cho nên vì vậy mà cái ví dụ như cái bài kinh này ở trong Tương Ưng nó nói cái bài kinh này, nếu một người có kinh nghiệm thì người ta biết là cái bài kinh này Đức Phật muốn nói là mình giai đoạn mình tu tứ chánh tâm, còn cái bài kinh này Đức Phật nói ở trong cái chỗ này đấy là cái giai đoạn tu tứ niệm xứ. Cái người có kinh nghiệm người ta biết, còn cái người không kinh nghiệm dường như nó mâu thuẫn, dường như nó đối chọi nhau, nó kỳ. Chứ không ngờ là người ta ở trong cái giai đoạn nào thì nó có những cái cách thức tu của nó như vậy, cho nên Đức Phật mới nhắc nó chỗ đó. Thì đó, thì bắt đầu bây giờ mình tác ý ra để nó tập hợp các pháp như vậy. Nhưng mà trái lại mình tác ý ra, tức là nó tuy rằng nó không có vô được, nó không có xâm chiếm mình được, nó tập hợp lại các pháp nhưng mà nó xâm chiếm mình được. Mình tác ý là mình đặng rồi, cho nên nó tập hợp các pháp. Nhưng mà không tác ý thì coi như nó xâm chiếm, mà tác ý nó bao giây chứ nó không xâm chiếm mình được, nó còn nó ở hoài. Bởi vì mình tác ý là đặng rồi. Còn nếu mình ngay đầu tiên đó mình không tác ý đó, thì tức là mình tỉnh đó, thì chúng nó sẽ đánh mình. Nó sẽ đánh mình, khi mà nó đánh mình thì mình không tỉnh chỗ đoạn đợi. Nhờ cái pháp tác ý đó mà nó bao dây ở hoài, chứ còn nó không tác ý động được. Cho nên hai cái, cho nên mình nếu mà không hiểu thì coi như là không biết cách thức nào mà tu đạt. Hết rồi chưa? Không, bởi vì con dẫn tâm lên trên hơi thở, hít vô tôi biết hơi vô, thở ra tôi biết hơi thở ra. Nãy giờ mình biết hít vô thở ra mình tự động rồi thì mình không tác ý, thì tức là mình cũng sai rồi đó. Bây giờ mình dẫn nó trong 5 hơi thở hay là 10 hơi thở, ví dụ 5 hơi thở, thì mình dẫn nó, mình chỉ cần chú ý hơi thở, coi chỉ có cái nó có biết hơi thở hay không thôi, hoàn toàn là không cần biết gì hết. Còn nó mà nó thay đổi thì không được, mà khi mà nó thay đổi là tới cái đề mục thứ hai thì mới được. Tâm định trên hơi thở là khi mà tu tứ niệm xứ mới thấy nó định trên hơi thở, còn bây giờ thì không có. Cái trạng thái của nó là bao giờ nó cũng sinh an nhẹ nhàng, nó an ổn thì nó mới là hơi thở, thì nó thông suốt, nó nhẹ nhàng, nó thông suốt. Là khi đó là mình sẽ tu tới cái đề mục thứ hai của định niệm hơi thở mới thấy được cái hơi thở này.
Vì không thấy gì thế này, mình thấy nó nhẹ nhàng, nó thông suốt, mình biết thở
ra
ngoài, mình không có chú ý nó, mình thấy mình bị
gịch vô
đó.
Nó bị gịch vô đó là tứ niệm xứ rồi, cái tâm nó định vô hơi thở.
Dạ, con bị gịch, nó thấy thở vô, thở ra, thở vô, thở ra.
Đó là nó định hơi thở. Nhưng mà trong cái giai đoạn này là giai đoạn tứ niệm xứ, chứ còn giai đoạn định niệm hơi thở thì nó chỉ cái chỗ mình dẫn cái vô, cái hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, tức là nó thông suốt mà hơi thở dài, hoặc là nó thông suốt trong hơi thở ngắn. Thì nó thông suốt tức là tự động nó có ra vô rồi, thì tức là mình đã đề mục này đã mình đạt được rồi.
Mấy năm nay 3 năm nó thông suốt mạnh đó,
nghịch vô, tức là nó định lên đây thôi. Nhưng mà nó lưu ý cái phần này nữa, thầy nhắc con này nữa. Trong cái thời gian đó nó thông suốt như vậy đó, bắt đầu cái hơi thở nó nhỏ niệm lần. Nếu mà kéo dài cái thời gian nó không niệm không gì hết đó, thì bắt đầu nó thay đổi hơi thở. Nó thông suốt. Rồi nếu y thì đúng. Mà nó thay đổi thì là nó lọt vô thiền tưởng rồi, tưởng thức rồi. Nó thay đổi, nó chậm nhẹ, lần lần nó chậm nhẹ. Và nó càng chậm nhẹ thì nó lại càng an ổn nhất. Nó an ổn nhất tức là bị rơi vào xuất tưởng Hy Lạp. Tại vì đầu tiên á, thì nó thông suốt vậy, nó ra vô điều điều vậy là đúng. Thì chúng ta bỏ nó đi, chúng ta đi tới cái giai đoạn khác. Chứ nếu chúng ta kéo dài cái trạng thái này ra thì chúng ta sẽ bị định tưởng. Cho nên khi mà nó thông suốt rồi thì chúng từng 30 phút thôi, chứ trên 30 phút là không được. Nghĩa là nó thông suốt đó mà kéo dài một tiếng đồng hồ là bị tơi rồi, tập rồi, đi chặt đường rồi, không đúng rồi. Cho nên khi mà cái định niệm mà hơi thở Đức Phật nó hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi tới ra dài, nó thông suốt rồi đó, là cái chỗ thông suốt của hơi thở rồi đó. Nhưng mà không được kéo dài đâu. Hai đó lúc bây giờ đó thì chúng ta mới cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, tức là thay đổi liền chứ không có ở chỗ này để thông suốt đâu. Cho nên khi mình hít vô cái hơi thở nó thông suốt á, thì mình có cái cảm giác toàn thân nó mới dễ. Bây giờ còn nó chưa thông suốt á, mình cảm giác rất khó. Ông thầy nói từng cái kinh nghiệm này rồi tu tập rồi tới thấy biết mà. Nó hay lắm chứ không phải là bây giờ dẫn nó vô được cái hơi thở thôi, chứ chưa, nó chưa có thông suốt cái hơi thở đâu. Sau khi cái đề mục thứ hai nó mới là thông suốt hơi thở, tức là tự động rồi đó, hơi thở ra vô nó dài là nó dài mà nó nghe nhẹ nhàng, nó an ổn lắm rồi. Thì bắt đầu xả liền, không được kéo dài thêm cái này nữa. Tức là đạt được cái kết quả này rồi thì lấy kết quả của cái trạng thái thông suốt của hơi thở này thì tu tới cảm giác toàn thân, dùng cái cảm giác với cái hơi thở đó chứ không phải cảm giác với hơi thở mới dẫn vô. Họ hiểu. Mà khi có cảm giác rồi đó, có cảm giác rồi đó thì mới an tịnh thanh thành, tôi biết vô. Họ thấy cái đề mục từng tự nó đi từng giai đoạn của nó để mà nó vô không? Có nhận thấy cái định niệm hơi thở mà từng cái đề mục của Phật dạy đó đi vô. Khi mà cái cảm giác được rồi thì cũng không ở trong cảm giác. Nếu mà cảm giác này mà nếu mà chúng ta ở, chúng ta kéo dài thì nó sẽ sinh ra cảm giác của tưởng nữa. Nó không có yên ở đâu này đâu mà nó đưa ra những cái loại tưởng ra. Nó không do mình dẫn mà nó hiện ra. Cho nên vì vậy mà khi mình nhận ra được cảm giác, hít vô mình cảm giác được từ dưới chân lên đến đầu mình rồi, thở ra cũng vậy rồi, thì bắt đầu thay đổi đề mục liền. Tức là mình đạt được kết quả đó rồi thì mình thay đổi. Thay đổi thì nó an tịnh, rồi cảm giác toàn tâm, rồi cảm an tịnh tâm hành, lần lượt cho tất cả những cái này nó hoàn toàn mình đạt được kết quả rồi thì mới quán ly tham, quán ly sân. Đúng, không đạt. Cái đó đúng. Nhưng mà điều kiện là phải tới đó thôi chứ đừng có dài nữa. Thôi đâu đâu, không có được đâu. Đừng biết đến đó là nó sẽ đi. Không có được. À, mai hồi trước ngày là đi uống. À, cái tâm không phóng dật á, là cái tâm mình bất động nó mới không phóng dật, chứ không phải là định. Mà cái tâm định chứ không phải là lúc bây giờ mình định sâu, không phải sâu đâu. Nó à, thì đúng rồi, định sâu, muốn nói định sâu không có nghĩa là mình ngồi đó hoặc là mình biết tâm này kia, mà phần nhiều đó là phải muốn nói định sâu, là phải muốn nói định cái tâm mình định. Định sâu là nghĩa nó đi về phía pháp ấy, thì nó bất động tâm thì bắt đầu bây giờ nó định sâu, nó không phóng dật, là tại vì lúc bây giờ nó định tĩnh rồi, cho nên mọi tiếng động, mọi cái các pháp quên hòa tác động nó không phóng ra, thì lúc nó bất động tâm nó mới được như vậy. Cho nên nó gọi là định sâu là tâm định chứ không phải tâm định. Cho nên thầy muốn nói cái này cho rõ ràng để không khéo người ta hiểu một cách khó cũng đúng đó. Người ta định sâu người ta tưởng đâu là mình ngồi suốt cả ngày. Mà nó định sâu thì có nhiều người ta nghĩ là mình ngồi nhiều nó sẽ định sâu, cái này sai mất. Cái này không, định sâu có nghĩa là trong vòng 1 phút, 10 phút, 15, 20 phút. Mà cái tâm định sâu là cái tâm không phóng dật, có nghĩa là nó bất động, các pháp nó tác động mà nó không có lưu ý ra ngoài nữa, thì đó là định sâu. Hiểu như vậy là mới hiểu đúng đó. Bình thường nghĩa là nó có ba cách của nhập sơ thiền. Cách thứ nhất là Đức Phật nói thiện xảo nhập định, tức là mình thiện khéo léo đó, để mình đi dục lẽ pháp, thì cách đầu tiên mình vào được cái trạng thái hỷ lạc của cái sơ thiền. Tức là bây giờ thầy ngồi đây, thầy an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, thì thầy có cái trạng thái hỷ lạc rồi, thì đó là thầy khéo léo thầy nhập định. Rồi bây giờ khéo léo để an trú, bây giờ thầy kéo dài được cái trạng thái đó ra trong một tiếng, hai tiếng, hầm nửa tiếng đồng hồ, thì gọi là an trú, khéo léo an trú, không thiện xảo an trú trong định. Rồi bây giờ đó, thầy là thiện xảo để sống trong định, bây giờ thầy xả ra thầy sống, dẫn cái trạng thái hỷ lạc quá, cho nên coi như là luôn luôn thì sống ở trong cái sơ thiền, có đúng không? Phật dạy mà thiện xảo nhập định là thiện xảo an trú trong định, thiện xảo sống trong định, ba cái điều kiện thiện xảo con ta mà, chứ không phải là con có thiện xảo con mới vào được, chứ con không thiện xảo con mỗi thiện xảo phải tu tập pháp nào nữa. Giai đoạn ba là giai đoạn mới sống ở trong cái sơ thiền đó. Nghĩa là giai đoạn 3 là giai đoạn mà để mà tập luyện, để mà thiện xảo, để mà sống trong trong định, sống trong trong sơ thiền. Ba giai đoạn đó. Thứ nhất là nhập vô, thiện xảo nhập vô đó. Thứ hai là thiện xảo an trú kéo dài thời gian ra, là giai đoạn thứ hai. Thứ ba là giai đoạn thứ ba là sống trong định. Đó là ba giai đoạn. Có những phương pháp để mà mình thiện xảo chứ. Nó thì đi tới đi lui, nhưng mà tâm rất là an lạc, mà tầm tứ người ta đủ mà, nhưng mà tầm tứ thiện không ai, không ai làm động tâm mà được, cho nên họ thiện xảo chứ không phải là không thiện xảo đâu. mới an trú, mới sống ở trong đó được, chứ còn không thiện xảo là không sống trong đó được.
Vậy mình đi tới nuôi vậy là con người là trước tiên mình có bị phóng dật không?
Không phóng,
không phải là phóng dật,
không phóng dật, bởi vì đó là tầm mình còn tầm tứ mà, cho nên cái tầm tứ của mình hoạt động chứ không phải là mình phóng dật đâu. Yêu cầu mình làm gì đó mình làm, mình hoàn toàn mình trả lời này kia tất cả mọi chuyện hết, sau đó tầm tứ của mình xong rồi thì tâm mình đã trở về liền, trở về cái trạng thái bất động của nó liền, tức là sơ cái trạng thái hỷ lạc của nó liền, nó không mất hồi nó tác động ra vẫn hỷ lạc đó, tầm tứ nó vẫn có đó, mà cái hỷ lạc nó vẫn có, nó tác động ra nó giải quyết. Ví dụ như bây giờ con hỏi thầy gì đó mà thầy sống ở trong cái sơ thiền rồi, thì cái hỷ lạc của thầy không mất. Thầy mặc dù là thầy giải quyết cho con cái này kia, nhưng mà thân và tâm thầy nó khinh an, nó hỷ lạc hoàn toàn, nó đầy đủ trong này chứ nó không mất. Còn con á, nếu mà người ta lôi ra cái mất liền.
Suốt đời
coi như là cái thế giới mà Đức Phật nói là sơ thiền thiên á, nếu mình nhập ở trong cái sơ thiền á, thì cái sơ thiền thiên nó suốt đời mình sống ở trong đó rồi. Cho nên khi mà cái người nhập sơ thiền là cái cuộc sống người ta rồi.
Vì sao có cái bài kinh Đức Phật nói là sao khi ông giảng một bài pháp xong thì ông trở về ông ở trạng thái sơ thiền lại, như vậy lúc con giảng pháp là ông ở trạng thái sơ thiền,
là có ở trong trạng thái sơ thiền, nhưng mà khi mình động là coi như là không ở, chứ sự thật nó ở trong đó, bởi vì nó tầm tứ nó có ở trong đó. Tầm tứ không lẽ bây giờ tầm tứ hoạt động thì nó mất cái hỷ lạc của người ta sao? Mà cũng vẫn còn nhất tâm của người ta, là luôn cái năm chi thiền của người ta có mà. Rồi mình giảng rồi cái mình trở lại thì cái điều đó là cái điều không đúng. Thầy không tin cái điều đó đâu, thầy biết. Nghĩa là khi mình bị động mình mất thôi. Như là phàm phu rồi sao? Không có đâu.
Thì nói sao khi giảng mà trên đó là cái hoạt trở lại cái trạng thái chân thiền, thành tâm không. Có chết. Chỉ nói vậy
thôi
nghe là. Trong lúc mình giảng đạo thì nó không là thành tâm.
Có cái trạng thái sơ thiền nó luôn luôn cái.
Thì đâu có trở lại được.
Đâu có trở lại. Coi như là mình đang sống rồi. Bởi vì cái câu kinh của Phật nói thiện xảo sống trong định. Bởi vì người ta sống ở trong nó luôn luôn liên tục, người ta đâu có trở ra trở lại. Cho nên gọi là cái sơ thiền là cái sơ thiền á, là cái định mà không xuất không nhập rồi. Không có nhập xuất rồi. Nghĩa là khi mà người ta vào trong đó, người ta sống trong đó rồi thì không xuất nhập. Còn nếu mà nói ở giảng đạo, đó là Bà La Môn nói, thầy theo thầy nói là Bà La Môn nói cái này chứ không phải là Phật nói đâu. Cái sơ thiền của Phật là cái sơ thiền người ta sống, cuộc sống người ta hoàn toàn rất an ổn. Người ta giải quyết, mặc dù bây giờ cái chuyện gì đi nữa, giải quyết vẫn cái trạng thái hỷ lạc vẫn còn. Không mất còn. Nó suốt đời. Bởi vì cái đó là cái bánh giải thoát của người ta ly dục ly ác pháp rồi.
Giống như cái định mà mình mặc ra không, đó là định không xuất không nhập.
Nó y như vậy, cho nên nó lấy cái sơ thiền nó làm cái chỗ nó, là nó gọi là thiền tối thượng của nó, tối thượng thừa đó. Không xuất không nhập, nhưng mà không ngờ là cái sơ thiền của nó thôi. Bởi vì hồi mà thầy giảng cái bài mà trở về đạo Phật đó, thì so sánh giữa cái sơ thiền với cái thiền của Đông Độ đó. Nghĩa là mấy anh nói mấy anh nhập cái thiền, anh không xuất nhập thì tụi tôi cũng có cái thiền, nhưng mà cái thiền tụi tôi là sơ thiền thôi, đâu có gì cao đâu, mới ly dục ly ác pháp thôi, đâu có cái gì đâu. Chúng tôi cũng không xuất không nhập, rõ ràng là cái thiền này không xuất nhập.
Vô đó ở luôn,
nghĩa là người ta ăn, người ta thiện xảo, người ta sống ở trong đó luôn, người ta sống trong định mà.
Mới bằng đầu không phải nhập vô rồi ở luôn
nha. À thì lẽ đương nhiên là trời đất ơi, nó cả vấn đề này, thiện xảo nhập định nè, rồi thiện xảo an trú có từng giờ từng phút rồi đàng hoàng đó, chứ không phải lơ mơ mà mình dẫn vô mình cho được đó, là một cái điều khó rồi đó. Thế mà người ta dẫn cho được cái tâm người ta sống ở trong đó, sống trong cái định đó, là điều đó là cũng phải biết là phải là cái pháp thanh là niệm rồi, chứ còn không có cái pháp nào mà có thể dẫn nó vô được đâu.
Cái này con xin hỏi qua cái phần đối tác một chút. Thì trong cái bài kinh này thì nói là cái tứ thiền á, nó có sắc tưởng, qua cái vô sắc á nó mới đoạn cái sắc tưởng đó. Trong cái bài kinh này nó là trong những bốn á, trong chư đồ kinh, cái bài kinh niết bàn có đoạn viết như thế này: này chư thiền, thì theo vượt khỏi chư tư tưởng xứ một cách hoàn toàn chính và đủ việc họ tưởng định, ấy sao khi thấy với trí tuệ này các lậu lạc được hoàn tâm. Với pháp môn này chưa hiện thành phải hiểu niết bàn là lạc. Như vậy cái trạng thái việc họ được định này giống như trạng thái của lậu tịnh minh.
Lậu tịnh minh là khác rồi, bởi vì bên này là tuệ rồi, bên này là định rồi, hai cái nó làm sao ăn nhập vô được. Lậu tịnh minh là cái tuệ rồi, thì rõ ràng là con đường mà tứ thiền thì người ta đi vào lậu tịnh minh này. Rồi con đường tứ thiền thì nó bởi vì cái năng lực mà thất giới kia nó sẽ nhập diệt họ tưởng định rồi, thì vô trong này định rồi làm sao mà còn biết được.
Thì vậy là người mà nhập tứ thiền tứ á, với trí tuệ họ đoạn diệt được cái lậu tận. Như vậy là ở đây là các lậu hoặc được đoạn tận. Lúc trước thầy nói qua cái mình thứ ba đó
thì nói lậu tận, lậu tận minh.
Cái
mình
thứ ba với cái
việc
tận định thì nó cũng có một kết quả
là nó kết quả nó khác nhau. Cái kết quả kia nó bằng cái tuệ, còn cái kết quả này nó bằng cái định. Nó diệt lậu tận định hoặc là diệt họ tưởng định á, nó diệt cái thọ với cái tưởng, nó diệt sạch đi, cho nên nó không còn lậu hoặc, mà nó bây giờ nó ngồi đó thành cái gọc cây đó thôi, chứ nó xả ra thì lậu hoặc nó còn. Cho nó trạch rồi, bởi vì nó ngồi vô thì nó bất động đó, nó không có lậu hoặc, bởi vì nó diệt họ tưởng định của nó rồi, nó diệt họ của nó rồi, cho nên nó không còn lậu hoặc. Còn cái này người ta hoàn toàn người ta sống bình thường, nhưng mà lậu hoặc người ta diệt bằng cái tuệ người ta, cho nên nó khác. Cho nên đây mới giải thoát, con đường này không giải thoát, con đường này chỉ ngồi vô đó nó hết, còn người xả ra nó bị.
Nếu mình diệt họ diệt tưởng tại sao thì ở đây nói nè, vì ấy sao khi ấy với trí tuệ.
Làm sao thấy cái trí tuệ được khi mà diệt rồi?
Vì ấy sao khi thấy với trí tuệ các lậu hoặc, mình
diệt
họ thì tưởng
rồi,
trí tuệ đâu mà thấy mà
không có. Không, bởi cái đó là vô lý rồi, không có trí tuệ đâu. Chỉ có lậu tận minh là cái trí tuệ người ta mới thấy người ta diệt, phải không? Lậu tận minh là người ta cái minh đó, người ta mới thấy, người ta hiểu được cái lậu hoặc người ta hết, gọi là lậu tận minh. Còn cái này mình diệt rồi, mình là còn cái gì đâu mình thấy, nó diệt ở trong định rồi, nó còn gì nó thấy đâu, nó đâu có thấy được gì đâu mà gọi là nó lậu hoặc hết. Nhưng mà khi mà chúng ta xét á thì nó diệt cái đó, thì nó ở trong đó thì nó không có lậu hoặc. Vì lậu hoặc là cái phiền não, cái đau khổ, cái mầm tái sanh của nó thôi. Bây giờ nó nhập cái định đó thì nó làm sao nó tái sanh nó lại.
Nó diệt họ diệt tưởng. Ừ. Họ tưởng thì nó còn lậu hoặc nữa.
Nó còn lậu
hoặc. Nó không có sinh hoạt nữa.
Nó không có sinh hoạt. Nó hết rồi.
Mà ở đây nó giới trí tuệ.
Làm sao có trí tuệ? Định làm sao có trí? Làm sao có tuệ được? Nó thành ra từ cái mà ba cái bốn cái lại định vô sắc này, bốn cái lại định tưởng này á, đi đến cái việc họ tưởng định này đều hoàn toàn nó nằm ở trong cái định mà nó không đúng cách rồi. Cho nên cái này coi như là được bỏ vào một bên, không đúng đó. Cho nên cái này là các vị tổ xen vô mà lừa đảo mình chứ không ai đâu. Mặc dù trong cái bài kinh nó kinh nguyên thủy, nhưng mà các ông tổ kiến giải mà viết vô chứ không ai đâu. cho nên không có kinh nghiệm rồi. Vì vậy mà chúng ta vẫn bây giờ ông nhập diệt thọ tưởng định rồi, ông làm sao ông biết cái gì nữa mà ông biết rằng nó là quẩn hết? Cái tệ ông ở chỗ nào? Ở trong định nó còn tệ được sao? Cái tưởng
bên này tới khi làm cái gì là giết thọ nó cao hơn cấp là
nhà thứ cái người ta trả thôi, còn cái này thì nó diệt
là nó cũng một lộ trình một cái thả một cái diệt đó, mà nó diệt hết lấy gì đâu mà còn giết lại.
Thì bởi vậy bên đó thì coi như là cái sai của chúng ta hiểu là nó sẽ đúng rồi. Còn ở bên này á, khi người ta vào tứ thiền á, thì người ta đã đánh thức được cái thức quẩn của người ta, bắt đầu người ta dẫn nó bằng cái lực của thất giác chi, tức là cái túc mạng minh á, thì bắt đầu người ta dẫn tâm người ta bằng cái trí tuệ người ta, bằng cái thức của người ta biết mà chúng ta đâu có gì á. Cho nên vào đó mới biết đầu, bây giờ người ta mới biết nhiều đời mình thức mạng minh rồi, thiên nhãn minh rồi, lậu tận minh, do đó cái biết của người ta biết là quẩn người ta. Còn anh diệt thọ tưởng định rồi, anh đâu còn biết đâu mà gọi là anh tuệ đâu, làm sao biết anh là quẩn hết? Tức là cái màn tái sanh anh làm sao anh biết nữa đâu. Chỉ bây giờ anh ngồi cứng ngắc đó, anh không tái sanh thôi, chứ anh xả ra anh còn tái sanh á. Nghĩa là anh đâu có diễn nó bằng tệ, mà anh diễn nó bằng định nè. Cho nên vì vậy mà anh rời khỏi định anh bị. Còn tôi diễn bằng tệ, cho nên tôi thường sống ở trong tệ mà. Cho nên tôi đâu cần định đâu. Vì vậy mà tôi biết rồi, tôi chấm dứt tái sanh luôn rồi. Nó còn sắc tưởng. Cho nên vì vậy mà nó đi qua cái tệ, nó mới tam minh lậu tận, nó mới diệt sạch. Chứ còn cái định nó không có diệt đâu, nó mới xả thôi. Con thấy cái định tứ thiền nó mới xả thôi, nó đâu có diệt đâu. Cho nên nó nhờ cái tệ mà nó diệt, nó lậu tận, nó diệt.
Thầy nó cũng nói là cái
không
tâm duy tứ nó cũng gọi là tưởng
không, cái chỗ đó, cái chỗ mà tam minh thì nó không có diệt cái tưởng đâu. Tại sao? Tại vì tam minh là cái tệ, nhưng mà nó ở trong cái tam thiền á, nó ly hỷ trú xả, tức là nó ly 18 cái lại tưởng, nó ly chứ nó không có diệt. Nó ly để mà nó thực hiện cái tệ tam minh của nó, cho nên ở trong tam minh thì không có tưởng nữa. Nó lìa ra rồi, cho nên nó không có tưởng mà nó không cần diệt. Còn ở bên này á, còn ở bên này định á thì nó diệt thọ tưởng, cho nên nó diệt. Còn bên này nó không có diệt, nhưng nó chỉ lìa ra.
Tức là
nó ngưng cái coi sắc tưởng, cái không vô biên xứ. Còn cái tưởng thì nó diệt cái tưởng thì nó diệt cái sắc. Khi nào cái sắc nó ngưng, cái sắc nó ngưng thì cái tưởng nó mới hoạt động. Cũng như mình ngủ thì nó mới chiêm bao, nó không ngủ thì không chiêm bao. Cho nên cái tưởng nó diệt cái sắc.
Không biết
rồi, cái này trong bài kinh nó có nói là chín loại thiền, khi mà mình chín tới cái loại thiền thứ tư á, nó còn sắc tưởng, mà loại qua chín nó không nguyên tứ á, cái bài kinh mình chín tứ đại thiền. Không, không có, cái đó là cái sai, cái luận nó sai, bởi vì nó sắp lớp nó coi như là ở trong tứ thiền nó còn tưởng, chứ sự thật tứ thiền không có tưởng, nó ly rồi, nó ly ở tam thiền rồi, tứ thiền không còn tưởng. Nếu mà còn tưởng thì không thể thực hiện được cái thức quẩn nó hoạt động được.
Là vậy nó mới đúng,
ly hỷ trú xả, tức là trú ở trên cái xả
thì
đâu còn tưởng.
Mà qua tứ thiền thì hết rồi.
Hết rồi.
Xả niệm thanh tịnh rồi.
Thì qua bên đây nó xả hết cái này rồi.
Bên đây nó mới đoạn việc sắc tưởng, giống như là bên tứ thiền còn sắc tưởng. Bên cũng sắc còn sắc tưởng.
Không. Nó bị gì bên tưởng, nó tưởng ra thôi, chứ bên nay người ta không còn có nữa.
Vì nó ly hỷ trú xả là đâu còn tưởng.
Nó không tưởng.
Rồi bên nay trong tâm tư chân mạch kinh thì nói là khi mình nhập không nguyên tứ thì còn sắc tưởng.
Cái đó là cái lượng của
nó. Đương nhiên nó là hữu sắc là còn tưởng.
Còn tưởng. Nhưng mà sự thật ra người ta muốn nhập được cái định đó thì người ta đã ly cái tưởng rồi. Không còn đâu. Cái đó là một cái sai rồi. Bởi vì khi mà kê ra những cái bài kinh này rồi rút ra cái kinh nghiệm thì mình thấy rõ ràng nếu còn tưởng thì không thể nào mà thực hiện tứ thiền được. Còn sắc tưởng là không thể tưởng, không thể mà thực hiện. Bởi vì phải tam thiền nó phải ly sắc tưởng. Sắc sắc rồi thinh hương vị xúc pháp. Sáu cái tưởng của người ta trong này người ta ly ra hết rồi. 18 cái rồi còn nó còn sáu cái thông nữa, rồi sáu cái thức tưởng nữa. thì cộng với 6 cái trạng thái, coi như là ở bên ý thức của chúng ta nó có 6 căn, 6 tầng như vậy, 6 cái gì, bên này nó cũng có 6 cái tưởng của nó, 6 căn, 6 tầng của tưởng chứ đâu phải không, cho nên nó cộng là 18 cái đó, nó ly ra hết. Mà bây giờ mình nói ly về cái phần sắc, sắc thanh hương vị xuất pháp, tức là 6 cái tưởng đầu tiên như vậy, 6 cái tưởng đầu tiên khi mình tu vào cái định tưởng thì nó xuất hiện ra 6 cái tưởng đầu tiên. Thì do đó 6 cái tưởng đầu tiên này con thấy xuất hiện ra, mà người ta ở trong cái tam thiền nó ly sạch ra hết rồi thì nó 18 cái chứ không phải là 6 cái này đâu. Thì nó còn làm sao mà gọi tứ thiền là còn tưởng. Thì đó là luận sai rồi, không đúng rồi. Không chấp nhận rồi. Bởi vì thầy nói kinh sách Phật sau này nó có cái dịp mà mình chỉnh đốn lại tất cả những cái này, chứ không khéo người ta sẽ rối ren, người ta không có hiểu nổi. Nó mâu thuẫn nhau, rõ ràng là mâu thuẫn. Ngay cả tứ thiền là nó nếu mà còn tưởng thì làm sao mà nhập tứ thiền được, mới ly ở tam thiền rồi. Thế mà bây giờ trên cái định vô sắc thì nó đã xác định rằng tứ thiền còn sắc tưởng. Làm sao còn được sắc tưởng? Sắc tưởng là cái khởi sự đầu tiên, người ta ly 18 cái loại tưởng là sắc tưởng, người ta ly hồi đó rồi. Ta ly hồi cái sắc tưởng hồi đó ở chỗ tam thiền, bước lên nhị thiền rồi thì bắt đầu muốn đi vào tam thiền, người ta lo người ta ly hết tất cả những cái loại này ra hết. Người ta đâu có đấy. Người ta ly ra rồi thì nó đâu còn. Mà khi tứ thiền thì nó phải sạch tâm rồi. Thì vậy mà nói còn sắc tưởng thì nó ly thì sao?
Quán nói là cái bên kinh đó là không có chính thống.
Cái không vô biên xứ hả? Cái không vô biên xứ rất dễ, không có gì hết. Con cứ ngồi mình tưởng không là mình lọt vô không vô biên xứ do gì hết. Như là người ta dùng trí tuệ Bát Nhã đó. Không hả? À, mỗi cái niệm đều thấy nó là không hết. Thì nó Đức Phật có dạy trong cái bài mà cái gì tiểu không hả phải? Đức Phật có nói là khi mình giữ gì? Khi mình giữ cái không đó, bây giờ đó, mình nghĩ bây giờ cái nhà này nè, nó không có cột kèo, không có rừng, không có gì hết, còn mình cứ tưởng nó không đi, thì nó là sẽ không cái gì? Mình sẽ tưởng không là mình sẽ nhập vô không. Bây giờ con ngồi đây nè, con giữ cái tâm của con là không nè. Đừng biết niệm nào con cũng xả ra hết, có niệm gì xả ra hết. Con ngồi để con giữ nó không nè. Không? Cho nên con thấy cái thiền Đông Độ là nó giữ cái không vô biên xứ đó. Mà rút cuộc rồi nó không thật sự, nó không đó, nó hoàn toàn nó không, không mà biết. Chứ không phải không mà không biết đâu, không mà biết, nó không niệm không gì hết hoàn toàn. Nó không thấy nhà, cái cửa, nó không phân biệt gì nữa hết, nó không ngơ đó. Nhưng mà nó không phải là không mà không biết, nó biết không, rõ ràng nó ngồi biết không. Thì con cứ ngồi con giữ cái y như thiền Đông Độ là con sẽ không. Thầy bị cái này rồi, nghĩa là con dùng cái pháp hy vọng đó, con biết là vọng liền buông, cứ buông hết là nó không. Nó cũng có lúc nó an ổn lắm, nhưng mà cũng có lúc nó không an ổn. Nhưng mà khi nó rớt trong không rồi nó an ổn. Chứ là mình không không rồi đó thì nó an ổn. Không, nó nhiều lắm, nó không phải là nó liên tục đâu. Khi mà nó không rồi thì nếu mà nó xảy ra những cái trạng tướng trạng khác như sắc thinh hương vị xuất pháp tưởng, nó xuất hiện bởi vì nó thuộc về không tưởng. Cho nên trong cái không tưởng nó xuất hiện tất cả những cái này ra. Khi mà cái tâm dục của con còn cái gì trong này nó muốn cái gì đó thì nó sẽ xuất hiện cái đó ra hết. Còn nếu mà con không muốn gì hết thì nó không được đó. Còn nếu mà con muốn thì nó không kéo dài con đâu. Nó sẽ xuất hiện ra những cái mà con muốn. Ví dụ như bây giờ con rất rối một cái câu công án nào đó con chưa hiểu. Thì khi mà con ở trong không thì bắt đầu cái công án đó nó sẽ hiện ra trong đầu như cái vọng tưởng của con sẽ phá nó. Con sẽ hiểu nó. Nó là rớt trong không. Vì nó thuộc về không tưởng, cho nên vì vậy mà những cái sắc thinh hương vị xúc pháp, những cái không của nó sẽ xuất hiện ra trong này. Nhất là những cái pháp tưởng của nó xuất hiện ra. Thì lúc bây giờ con sẽ phá những câu kinh kinh tưởng như kinh Kim Cang, hoặc là kinh Pháp Hoa, hoặc là kinh Di Ma Cật, nói chung là kinh Đại Thừa. Những cái câu kinh nào chưa hiểu thì con lọt vào được trong cái không này rồi thì con phá quá dở nó hết. con hiểu hết. Nghĩa là từ đó con tự tự con ngồi đó nó khởi ra cái niệm của cái câu kinh đó thì con hiểu ngay liền. Đó là con lọt được ở trong cái tâm, cái trạng thái tâm kéo dài từng một giờ hoặc là hai giờ trong cái tâm này thì con sẽ phá vỡ tất cả những công án của thiền Ấn Độ hết. Cái này thầy biết rồi. Ngồi sẽ bằng ngồi nhiều là còn tốt, không có đi tới đi lui. Nó không phải như là con đường thiền của Phật mà đi nhiều đó. Nó ngồi nhiều tốt. À, mình tưởng không?
Một chữ không
rồi. Cứ đặt cái trên đầu một chữ không thì nó nha. Y như thòa đầu này. Là giữ chữ không. Còn nếu không thì cứ có bọn mình buông sạch thì nó tự không.
Cái tâm mình luôn, cái thân tâm mình chuẩn bị
như sao? Cái thân tâm của mình, cái thân của mình thì ngồi kiết già, linh thẳng, đau thì mặc nó, mình cứ thấy không thôi. Cứ giữ cái tâm không của mình thôi. Và cứ giữ riết nó cái không. Mà nó không á, thì nó lại không không đâu, nó lại có. Nó lại có, tức là nó hiện ra tướng này, tướng kia, tướng nọ, đủ thứ ở trong này hết, chứ không phải là một. Cứ mình ngồi giữ không thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy những cái hiện tượng nó xảy ra trong cái không đó, nó thành có đó, thì mình xả cho sạch cái này thì nó mới hoàn toàn không. Nó xuất hiện nhiều. Khi mà nó không được một chút thời gian dài ra thì nó có xuất hiện. Nó xuất hiện thì mình cứ xả. Cứ coi như là hầu như là cái phương pháp biết giọng liền buông á, nó từ cái thấp đến cái cao. Đầu tiên thì mình giọng của Phật Hoàng Vũ, sau đó cái giọng của tưởng, sắc cái hương của tưởng nó xuất hiện ra thì cũng phải buông hết. Đỡ khi mà tất cả những cái công án đều là thông suốt hết rồi đó, thì tức là con hoàn toàn được cái tâm của nó. Tâm của nó thì khi mà công án con hết rồi á, thì con buông cái không á, thì nó vào cái thức vô biên xứ, tức là con xả cái không. Cái phương pháp đó cũng không khó đâu, nó không khó. Tu về cái định tưởng thì vậy, tưởng không nó sẽ lọt trong không. Nghĩa là con cố gắng mà tu thì trong cái khoảng thời gian nó cũng không dài lắm đâu. Nghĩa là nếu mà tu về cái công tưởng của nó thì con dùng cái tưởng mà tu thì nó khoảng một tháng là con vô. Tu đúng cách á, nó vô. Có gì không? Nó vô của ai? Của ai? Trời á, tức là cái dòng sông trời đó, con thấy cái lá cây như là cái chiếc buồm, cái chiếc ghe, con tưởng ra như là chiếc ghe nó đang bơi ở trên cái dòng nước ở trong xanh của cái bầu trời xanh, thì đó là tưởng, để còn ý thức tưởng chứ không phải là tưởng. Nó ý thức tưởng nó khác, còn con tưởng tượng ra như các nhà văn, nhà thơ đều là ý thức tưởng chứ chưa phải tưởng đâu, còn tưởng khác đâu. Bây giờ tưởng nó hoạt động con á, ví dụ như bây giờ con không nghĩ có một cái đó mà con nghĩ có cái đó. Bây giờ ví dụ như con nghĩ rằng bây giờ không có cái không của con được, nhưng mà con nghĩ tưởng cái không, thì bắt đầu con thấy cái trạng thái không nó hiện ra trước mắt của con không thấy nhà cửa, không thấy mọi vật gì hết, nó hiện ra cái tướng không của nó đó, thì đó là tưởng nó hoạt động. Nó không phải là nó bắt đầu nó khởi sự con muốn tu cái tưởng đó đó, thì con phải hoạt động con tưởng không bằng cái ý thức tưởng của con tưởng không, nhưng mà cái ý thức tưởng của con nó chưa phải là tưởng. Thầy muốn nói không, bắt đầu muốn khởi sự vào cái không tưởng này á, thì con phải lấy ý thức tưởng của con mà con tưởng ra không, rồi từng đó nó sẽ không. Nếu mà nó cái tưởng của con nó hoạt động mạnh á, thì nó nhanh, mà nó không hoạt động mạnh á, mà cái ý thức con nó cứ bị vọng tưởng nó xen ra xen vô hoài á, thì nó tưởng không nó không vô, bởi vì tưởng ý thức mà, cho nên nó còn nằm trong ý thức. Cho nên bây giờ con phải dừng hết tất cả các vọng tưởng này, tát cái vọng tưởng này thì cái không tưởng này nó mới có phát triển ra, thì nó có mới hoạt động. Tu liên tục quá, tu liên tục coi như là biết vọng liền buông, con phải tu liên tục con mới vô cái không tưởng này. Y như tham thầy đòi đầu vậy đó, tức là bắt buộc nó không có niệm. Nghĩa là con cứ khởi cái nghi tình của nó để cho nó không niệm thì nó rớt trong không. Có vậy hả?
Có cái tưởng thì
nó mau, còn có cái tưởng nó mau. Còn nếu mà không thì rất lâu, cũng có thời gian. Nếu mà có cái tưởng nó hoạt động thì con tưởng là không, thì ngày đó nó dễ. Thế nên mình muốn nhập không tưởng.
thứ nhất á, xin thầy giải thích sự lợi ích của bảy giác chi. Mỗi giác chi nó lợi ích sao, mỗi cái gì nó lợi ích sao?
Cái bảy giác chi nó có rất có lợi ích khi mà cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện, nó tự động nó làm cho chúng ta siêng năng, chứ không có cố gắng mà mình cố gắng quá sức cố gắng của mình, tự động nó thúc đẩy trên cái pháp hành của mình trong tu tập, thì đó là tinh tấn giác chi. Thì khi tinh tấn giác chi nó xuất hiện, nó làm cho chúng ta siêng năng, thì cái khinh an giác chi nó làm cho cái thân của chúng ta rất an ổn. Khi rằng chúng ta tập luyện nhưng mà cái thân nghe nó nhẹ nhàng, nó an ổn, đó là cái khinh an giác chi. Rồi cái hỷ giác chi, khi mà cái khinh an khác giác chi nó xuất hiện thì nó làm cho cái thân an ổn, thì cái hỷ giác chi nó xuất hiện, thì hỷ giác chi nó xuất hiện nó làm chúng ta rất là hoan hỷ ở trên cái phương pháp tu tập, vui vẻ trên cái phương pháp tu tập, chứ nó không có thấy chán nản, nó không thấy nhàm chán cái phương pháp tu tập. Nó làm chúng ta thích thú ở trên cái phương pháp tu tập, nó là cái hỷ giác chi. Mà khi mà cái hỷ giác chi có thì cái niệm giác chi nó xuất hiện, cho nên nó luôn luôn nó ở trên cái chánh niệm của nó. Cho nên ví dụ như cái niệm thân hành niệm, luôn luôn cái thân hành của chúng ta luôn luôn nó tỉnh thức ở trên cái thân hành của nó. Mà khi mà nó tỉnh thức thân hành của nó không phóng ra một cái niệm, nó không khởi ra một cái niệm, thì cái định giác chi nó xuất hiện. Thì khi mà cái định giác chi xuất hiện thì tâm nó không phóng dật. Còn nếu cái định giác chi nó không xuất hiện, cái tâm chúng ta sẽ còn phóng dật. Mà khi cái định giác chi xuất hiện thì cái xả giác chi nó mới có xả hết cái, nó mới ly hết cái tâm tham sân si của chúng ta, nó mới ly hết tất cả những cái dục. Còn nếu không có cái xả giác chi thì nó không bao giờ ly cái gì thế. Nó chỉ cái thô mà chúng ta có thể tu tập các pháp khác, hoặc là giữ gìn giới luật thì nó có thể nó ly cái thô, nó không thể nào ly cái vi tế ở trong tâm nó được. Cho nên cái xả giác chi là cái ly cái vi tế. Mà khi nó ly được tất cả những vi tế thì nó mới có cái tật pháp giác chi nó xuất hiện. Cái tật pháp giác chi tức là nó mới thực hiện được cái tướng ý túc của nó, tức là nó có bốn cái ý như ý túc. Cái như ý túc của đầu tiên nó là dục ý túc, cái định ý túc, rồi cái tinh tấn ý túc. Nó xuất hiện cái tinh tấn ý túc, rồi cái dục ý túc, rồi cái định ý túc và cái tuệ ý túc, nó bốn cái ý túc của nó. Thì khi mà có bảy giác chi nó xuất hiện thì cái tật pháp giác chi xuất hiện đầu tiên đó là cái dục ý túc. Cho nên mình muốn cái gì thì nó sẽ thân tâm của mình nó sẽ làm theo cái nó, rồi mình dục ý túc. Cho nên vì vậy bảy giác chi nó rất có lợi ích cho chúng ta. Nếu mà khi một người thực hành không đúng pháp thì bảy giác chi nó không xuất hiện đủ, hoặc là nó xuất hiện một hoặc hai mà nó không xuất hiện đầy đủ. Còn nếu mà chúng ta thực hành đúng cách, giữ gìn tâm không phóng dật thì nó mới xuất hiện đầy đủ. Nếu mà cái tâm mà còn phóng dật thì không bao giờ nó xuất hiện đầy đủ cái bảy giác chi này. Cho nên cái mục đích mà tu tập tứ niệm xứ á, thì từ cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ cho đến cái giai đoạn cuối cùng của tứ niệm xứ cũng là cái mục đích để giúp cho bảy giác chi này xuất hiện ra, để mà chúng ta thực hiện tứ niệm ý túc, tức là bốn cái ý túc. Sau này chúng ta mới thực hiện, mới tu tập mới được bốn ý túc. Còn nếu chưa có bảy giác chi thì không bao giờ mà tu tập tứ niệm ý túc được. Thì nó có lợi ích ở chỗ bảy giác chi như vậy. Mà bảy giác chi cũng là bảy cái trạng thái giải thoát của một tâm của một người mà hành giả. Khi mà ly dục lý pháp hoàn toàn thì nó mới có ly dục lý pháp, ly dục lý pháp. Nếu mà tâm chưa ly dục lý pháp thì không bao giờ có bảy giác chi. Vì vậy không thể nào mà người ta lấy bảy giác chi mà tu tập, mà người ta chỉ cần tu tứ niệm xứ, mà nó khi mà sung mãn được tứ niệm xứ thì bảy giác chi nó mới xuất hiện. Cho nên phải nhớ rằng khi mà muốn thực hiện được, có được bảy giác chi thì phải thực hiện tứ niệm xứ. Ngoài tứ niệm xứ ra thì không có phương pháp nào có thể bảy giác chi này xuất hiện được.
Nên xin thầy chỉ cho cái phương pháp tu tập để có một cái giác chi xuất hiện. Ví dụ như muốn có niệm giác chi xuất hiện thì phải tu tập phương pháp nào, định giác chi xuất hiện thì phải tu tập phương pháp nào, tinh tấn và nhân dân.
Khi mà cái người mà muốn mà tu tập cái cho bảy giác chi này xuất hiện thì đầu tiên nó là phải có cái sự cố gắng tu tập ở trên pháp tứ niệm xứ. Nhưng mà pháp tứ niệm xứ thì nó có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì bảy giác chi nó chưa có xuất hiện. Giai đoạn thứ hai thì bảy giác chi nó cũng chưa có xuất hiện. Đến cái giai đoạn thứ ba của nó là tu thân hành niệm. Thân hành niệm thì theo cái phương pháp mà hành của nó thì nó không có giống như cái chánh niệm tỉnh giác định, mà nó phải mỗi một cái hành động của nó đều phải có cái sự tác ý, cái ý thức đi trước, cái hành động nó đi sau. Thì do đó nó mới đúng cái cách mà phương pháp thân hành niệm. Và khi tu tập thân hành niệm á, thì nếu một cái người mà cố gắng nỗ lực mà tập cho đúng cái phương pháp của nó, nghĩa là ý thức chủ động điều khiển từng thân hành của nó, thì bắt đầu tinh tấn giác chi sẽ xuất hiện. Nó làm cho chúng ta siêng năng, rất là hoan hỷ ở trên cái sự tu tập. Nó làm cho chúng ta không thấy chán nản, không thấy nhàm chán cái phương pháp tu tập, không thấy cực nhọc ở trên cái phương pháp tu tập. Mà do đó chúng ta cái đầu tiên của cái sự tu tập của cái thân hành niệm á, cái phương pháp thân hành niệm, thì cái tinh tấn giác chi xuất hiện đầu tiên. Nó là mình muốn cho có được cái tinh tấn giác chi thì phải tu tập thân hành niệm, thì tinh tấn giác chi mới xuất hiện.
Cái niệm giác chi ở đâu nó xuất hiện?
Cái niệm giác chi nó xuất hiện là khi nào mà cái khinh an giác chi và cái hỷ giác chi nó xuất hiện thì cái niệm giác chi nó mới xuất hiện. Còn nếu mà cái khinh an giác chi với cái hỷ giác chi chưa có thì cái niệm giác chi chưa mới xuất hiện. Bởi vì niệm giác chi là niệm trên thân hành của nó, mà nó luôn luôn nó tỉnh thức ở trên thân hành nó được á, thì đó là mới giác chi. Còn nếu mà lúc thì nó có cái niệm này, lúc thì có niệm khác, thì không phải là lúc bây giờ chúng ta cũng tỉnh thức, có khi tỉnh thức được một vài phút, có khi được 5-10 phút, nhưng mà rồi không có liên tục được, thì cái đó chưa phải là niệm giác chi, mà đó là cái niệm tập luyện chúng ta mới tập thôi. Còn cái niệm giác chi nó xuất hiện thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tỉnh thức ở trên cái thân hành niệm của nó, cho nên nó luôn luôn nó biết hành động của nó rất là kỹ lưỡng và rõ ràng. Đó gọi là niệm giác chi.
Vì là các giác chi nó xuất hiện thứ tự, chứ không phải là mình có phương pháp mình tu tập để cho mỗi giác chi nó xuất hiện riêng
đó. Không, mà mình phải tu tập ở trên cái thân hành niệm thì nó cần được nó đúng cái kích thước của tu tập của nó trên cái thân hành niệm, thì mỗi cái giác chi nó xuất hiện từng tự, chứ nó không thể nào mà mình tu tập riêng có từng pháp để mà từng cái giác chi nó xuất hiện. Không, không. Nếu mà ví dụ như chúng ta đang tu một cái định niệm hơi thở mà chúng ta dẫn tâm mình an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra, mà khi mà thấy có một cái trạng thái an tịnh của thân thì nó không phải là giác chi đâu, mà đó dẫn tâm vào nó thì nó có một cái trạng thái hỷ lạc, cái tinh an của nó, thì đừng có nghĩ đó là giác chi, mà đó là do cái sự dẫn tâm của chúng ta, mà cái tưởng của chúng ta nó xuất hiện ra để nó làm cho chúng ta an ổn trong cái phương pháp đó mà thôi. Còn cái pháp thân hành niệm nó mới giúp cho chúng ta xuất hiện bảy cái giác chi, mà nó cũng phải theo thứ tự của nó, chứ nó không thể nào mà nó đi hoài cái thứ tự. Ví dụ như tinh tấn, nó có tinh tấn thì nó mới có khinh an, nó có khinh an nó mới có hỷ, nó có hỷ thì nó mới có niệm, nó có niệm thì nó mới có định, chứ còn nó chưa có chánh niệm thì nó nói nó định thì không bao giờ có. Cho nên vì vậy nó phải có cái sự từng tự của cái phương cái pháp thân hành niệm, nó giúp cho chúng ta nó xuất hiện từng cái giác chi, từng cái niệm giác chi của nó. Còn nếu mà chúng ta tu sai thì không bao giờ nó có được. Ví dụ bây giờ chẳng hạn không có tinh tấn giác chi thì không bao giờ có cái khinh an giác chi, mà không có kinh năng giác chi thì không bao giờ có hỷ giác chi, mà không có hỷ giác chi thì không bao giờ có niệm giác chi, mà không có niệm giác chi thì không bao giờ có định giác chi, và không có định giác chi thì không bao giờ có xả giác chi, mà không bao giờ xả giác chi không có thì không bao giờ có cái trạch pháp giác chi. Bởi vì nó phải trên từng tự, nhưng mà trên cái pháp thân hành niệm nó mới xuất hiện, chứ còn hoàn toàn như ví dụ như tứ niệm xứ, để trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu. Nhưng mà khi mà tâm mình không chướng ngại, nó cũng không xuất hiện, bởi vì cái sức định tĩnh nó chưa đủ, nó không xuất hiện được bảy cái này. Cũng như chúng ta tu cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ, tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, thì có bốn cái loại định: định niệm hơi thở, định chánh niệm tỉnh giác, định sáng suốt và định vô lậu. Bốn cái loại định này thì bảy giới kia nó cũng chưa xuất hiện. Mà nó có xuất hiện cái khinh an, cái hỷ giác chi đi nữa, thì cái đó không phải là khinh an hỷ giác chi, mà đó là trạng thái hỷ là của dục tưởng của chúng ta xuất hiện mà thôi. Là do cái sự tu tập kiên cố miên mật, cái chế tâm của chúng ta mà nó xuất hiện ra cái trạng thái hỷ lạc, thì cái trạng thái hỷ lạc đó không phải là giác chi, mà là cái xuất tưởng hỷ lạc của chúng ta.
Câu hỏi số 2, xin thầy cho biết là phóng tâm do nguyên nhân nào mà có?
Phóng tâm do cái tâm si của chúng ta mà do phóng tâm. Bởi vì khi chúng ta không có tỉnh thức được, không có sáng suốt được, cho nên cái tâm của chúng ta nó phóng ra cái niệm, thì nó phóng tâm ra cái niệm, nó là do cái tham sân si chúng ta chưa có ly, cho nên vì vậy nó sẽ khởi ra một cái tâm, nó khởi ra cái niệm đó nó hoặc vui hoặc buồn hoặc tham muốn hoặc sân hận hoặc phiền não, thì đó là nó phấn, gọi là phấn tâm. Hoặc là thương nhớ, nó cũng đều là phấn tâm. Chúng ta ngồi coi như là thiếu tỉnh thức, thiếu tỉnh thức mà tâm nó phóng chứ không có gì nữa. Nếu mà chúng ta có tỉnh thức thì tâm nó sẽ không phóng. Vì một chút, một sát na, một giây mà chúng ta thiếu tỉnh thức, cho nên cái phóng tâm nó xen vào chỗ đó, chỗ mà thiếu tỉnh thức đó gọi là suy, thì tâm nó mới phóng ra. Còn nếu mà chúng ta tỉnh thức thì nó không phóng.
Thì mình tập các phương pháp nào để bớt cái phóng tâm?